thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager và được làm tại Nhật. Inada Medical Chair có chức năng dò tìm huyệt đạo chuẩn xác, kết hợp những động tác massage toa bóp nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc phục hồi sức khỏe, chữa trị mỏi cổ, đầu vai, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, đau thần kinh tọa. Inada là hãng duy nhất được chính phủ Nhật cấp bằng sáng chế và độc quyền sản xuất Medical Chair tại Nhật. Inada Medical Chair chắc chắn là món quà sức khỏe cho cả gia đình. Inada Medical Chair chỉ có tại Teletron, trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà lắp ráp miễn phí. Teletron Houston trên đường Bel Air 281-495-8999. Teletron Dallas trong thương xá Asia Times Square 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas có vẻ dịu lại một chút xíu khi mà có một cái luồng gió mát nó thổi về. Có thể sẽ có mưa vào khoảng 20% xác suất thôi, nhưng mà vào ngày mai thì xuống chỉ còn có 99 độ, như vậy là khá lắm rồi. Ngày hôm qua nó lên tới 106, trong khi đó thì ngày hôm qua đó, quý vị biết là ở bên miền Bắc Texas thì các trường học, nhất là các em ở trường trung học là bắt đầu tập luyện về cái môn football chẳng hạn như vậy. Ở ngoài trời mà buổi sáng ấy, chỉ có buổi sáng là nó mát thôi, hoặc là chọn vào buổi chiều, chiều tối thì nó mới có thể mát lại. Trong khi đó thì vào ngày hôm qua lại là một trong những cái ngày mà người ta sử dụng điện tới kỷ lục, tức là vào khoảng 4 cho đến 5 giờ. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì hy vọng là thời tiết nó tốt hơn, nó không có còn nắng nóng giống như là những cái ngày trước nữa. Vâng, bên trang trong của tờ Dallas nói về kể từ khi mà cái đạo luật bảo hiểm rẻ đó, bắt đầu có hiệu lực vào tháng 10 năm 2013, thì lúc bấy giờ có khoảng chừng 14 tiểu bang có cái số lượng người không có bảo hiểm rất là cao. Cứ khoảng chừng 5 người á, thì lại có 1 người mới có bảo hiểm mà thôi. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì tiểu bang Texas vẫn còn lẹt đẹt, mặc dù là cái số lượng người có bảo hiểm cũng tăng. Lúc bây giờ khi mà cái dân số của 5 tiểu bang, chỉ có 5 tiểu bang lúc bây giờ là có nhiều người có bảo hiểm mà thôi trong năm 2013. Tức là vào khoảng 10 người thì có 1 người không có bảo hiểm lúc bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì một nửa những cái tiểu bang của Hoa Kỳ đã đạt được cái mục tiêu này rồi, tức là số lượng người có bảo hiểm rất là ít. Tiểu bang Texas thì như chúng ta cũng biết là tiểu bang của Đảng Cộng Hòa, cho nên là họ thường là chống đối lại một số những cái chương trình của tòa bà đốc thuộc đảng Dân Chủ. Và khi mà họ chống lại như vậy thì cái số lượng người không có bảo hiểm trong cái lúc mà cái đạo luật của Tổng thống Barack Obama được ban hành, thì lúc bây giờ số lượng người không có bảo hiểm rất là cao. Bây giờ thì cái tỷ lệ đã xuống bớt đi rồi và nhiều người cũng bắt đầu mua bảo hiểm, tức là vào khoảng chừng 20% là người dân Texas không có bảo hiểm mà thôi cho tới giờ phút này. Riêng về một số những cái tiểu bang khác như là New England chẳng hạn như vậy thì cái số lượng người không có bảo hiểm rất là thấp, 5%. Đây là một trong cái số lượng mà là một cái mục tiêu của một số các tiểu bang khác, họ cũng muốn, chẳng hạn như là Iowa, Minnesota và Hawaii là những cái tiểu bang bây giờ họ đạt được cái mức là số lượng người không có bảo hiểm rất là ít, vào khoảng 5% thôi, anh Khôi Nguyên cũng như là anh Huy Cường.
Vâng, đúng như vậy. Và Obamacare thì giúp cho những người lợi tức thấp nhưng mà lại bất lợi cho những người thuộc giới trung lưu hoặc là có tiền lợi tức cao hơn là cái mức nghèo khó do chính phủ liên bang đưa ra, bởi những người thuộc thành phần này thì lại phải đóng bảo hiểm cao hơn, mặc dù vẫn là Obamacare nhưng mà những cái số tiền đóng nó lại tăng hơn là những năm trước. Và do đó thì Đảng Cộng Hòa dĩ nhiên đa số họ nằm trong cái thành phần này, và có thể khi mà Tổng thống Barack Obama xuống và một vị Tổng thống Cộng Hòa lên thì thế nào cũng có rất là nhiều thay đổi về Obamacare, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì tờ Houston Chronicle đưa lên trang nhất một bản tin cũng liên quan đến vấn đề này, gọi là, chúng ta đã biết là kỳ thị chủng tộc. Kể từ khi mà xảy ra một loạt những vụ cảnh sát người da trắng bắn những người da đen thì đã xảy ra những cái vụ bạo động biểu tình chống đối về vấn đề kỳ thị và đưa đến việc lá cờ Confederate, tức là lá cờ của Nam quân trong thời gian nội chiến Nam Bắc phân tranh đã xảy ra cách đây cả hơn 100 năm rồi. Nhưng mà lá cờ này vẫn được dùng đa số ở những người ở các tiểu bang miền Nam. Họ vẫn thích dùng cái lá cờ này bởi vì trong đầu óc họ không biết bây giờ còn kỳ thị hay là không, nhưng mà họ vẫn thích cái lá cờ này tại vì đúng ra họ là người ở miền Nam. Và kể từ thời nội chiến chấm dứt thì đã có rất là nhiều nơi đặt những đài kỷ niệm, những tượng hình của các vị tướng, các vị chính trị gia của Nam quân ở tại những cơ sở như là các trường đại học hoặc là trong khuôn viên của những tòa thị chính hoặc là tòa nhà quốc hội của tiểu bang, chẳng hạn như là Austin, trong khuôn viên trường đại học Austin cũng như là trong khuôn viên của tòa quốc hội thì có rất là nhiều những tượng của những vị này cũng như là những hàng chữ kể lại những chiến công hoặc là những thành tích của họ. Và điều này được coi như là những biểu tượng của sự kỳ thị, bởi vì lá cờ Confederate thì nó đi chung với lại sự kỳ thị. Lúc đó thì Nam quân, tức là những tiểu bang ở miền Nam, không đồng ý với đạo luật của Tổng thống Abraham Lincoln giải phóng nô lệ, không có hủy bỏ chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ, nhưng mà những tiểu bang miền Nam đã không chấp nhận và đã sau đó thì xảy ra cuộc nội chiến. Và đó là trường hợp mà người ta đang bàn cãi ở tại trường đại học ở Austin, và bây giờ đã phải đặt ra một ủy ban đặc nhiệm để tìm một giải pháp như thế nào đối với lại những tượng hình, những đài kỷ niệm ở tại khuôn viên của trường đại học Austin, mặc dù đã có từ lâu rồi, gần cả 100 năm nay. Thế nhưng mà bây giờ họ đưa ra tất cả là 5 đề nghị, hoặc là đem cất hết mấy cái tượng này vào trong một viện bảo tàng hoặc là một khu nhà chứa nào đó để trưng riêng cho mọi người, ai thích thì tới coi, hoặc là có thể phải thay đổi, tức là vẫn những hình tượng đó nhưng mà ở dưới sẽ có những cái tấm bảng khắc những hàng chữ với cái nội dung khác đi, không có cái tính cách kỳ thị Nam Bắc hoặc là kỳ thị người da đen như là hồi xưa nữa. Và do đó thì tất cả những đề nghị này được đưa ra để cho ông khoa trưởng của trường đại học Austin là ông Freeman. Bây giờ ông này phải quyết định về việc này, và ông cho biết rằng ông rất là cảm ơn về những đề nghị của ủy ban đặc nhiệm này, và ông sẽ nghiên cứu tất cả những cái đề nghị này và sau đó sẽ đưa đến một quyết định. Đây cũng là một trong những quyết định quan trọng có thể gây ra những sự chống đối khác nữa từ phía những người ủng hộ, và dĩ nhiên những người chống đối thì họ rất là hài lòng về những cái sự việc này, khi mà những cái biểu tượng của cái sự kỳ thị người da đen sẽ dần dần được xóa bỏ tại các tiểu bang ở miền Nam. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, mặc dù cuộc chiến Nam Bắc đã kết thúc từ rất là lâu rồi, nhưng mà hậu quả của nó cũng để lại khá là nhiều, và điển hình là trong thời gian gần đây một số tiểu bang cũng đã cho phép hoặc là bắt buộc phải hạ lá cờ của Confederate xuống, để bởi vì theo như một số ý kiến cho rằng đây là không phải là một giá trị lịch sử nữa mà là biểu tượng của sự kỳ thị. Thưa quý vị, hôm nay sáng nay trên trang trong trang kinh business của tờ Houston Chronicle có hai bản tin đáng chú ý. Bản tin đầu tiên liên quan đến việc trong một nỗ lực nhằm tái cơ cấu thì đại công ty Google đã loan báo một chương trình mới thông qua việc thành lập một công ty mẹ có tên gọi là Alphabet, cũng như là bổ nhiệm tân tổng giám đốc cho công ty này. Hai nhà đồng sáng lập là của Google là Larry Page và Sergey Brin sẽ đồng điều hành Alphabet, với ông Page sẽ làm tổng giám đốc, tức là CEO, và ông Brin sẽ làm chủ tịch. Công ty Google thành lập vào năm 1998 và bắt đầu đi vào hoạt động năm 2004. Và bên cạnh đó, bản tin cũng cho biết ông Sundar Pichai, tức là người từng làm việc với Google từ năm 2004 và gần đây nhất từng làm phó chủ tịch về dòng sản phẩm mới, thì sẽ là người giữ chức CEO của Google. Alphabet sẽ là công ty mẹ của một số công ty nhỏ hơn, bao gồm là Google, và tiền vốn sẽ tiếp tục đầu tư về vấn đề Internet, Android, YouTube, tìm kiếm thông tin và quảng cáo. Những bộ phận khác bao gồm Scalisco, tức là một chi nhánh của Google về vấn đề chống những bệnh tật liên quan đến tuổi già. Và hai công ty đầu tư độc lập là Google Venture và Google Capital vốn đầu tập trung vốn về đầu tư những kỹ thuật lâu dài, cũng như là sẽ làm có những thiết kế mới mang tính đột phá. Và công ty Google X thì tập trung vào những lĩnh vực như là những loại xe không người lái, Google Class, và máy bay không người lái, tức là drone. Và công ty Fiber thì là cung cấp những Internet tốc độ cực nhanh. Thì Google hy vọng rằng thông qua việc tái cơ cấu lần này thì công ty sẽ phát triển hơn nữa và doanh số sẽ tăng lên và giảm đi những chi phí không đáng có của các công ty không sinh lợi. Bên cạnh đó cũng có một bản tin khác mà khiến cho người tiêu dùng cảm thấy vui hơn nữa, nhưng mà người dân Houston thì có lẽ không vui, bởi vì bản tin cho biết rằng là giá xăng đang xuống và sắp sửa sẽ xuống nhiều hơn nữa, thậm chí có thể xuống dưới 2 Mỹ Kim cho một gallon. Giá xăng thì cũng đã hạ khoảng 6% trong tháng vừa rồi, xuống còn khoảng là 2.59 Mỹ Kim cho một gallon trong thời gian trong tháng vừa qua trên cả nước, và đã giảm khoảng là 16% trong cùng thời kỳ năm ngoái. Nhưng mà theo như một bản tin cho biết là giá xăng thậm chí xuống còn thấp hơn nữa, tức là dưới 2 Mỹ Kim luôn. Anh Quang Hưng chuẩn bị mua xăng đổ vô xe đi anh, đi chơi đi anh Quang Hưng ơi.
Đi chơi nhiều lắm rồi, xăng đó rẻ đi chơi nhiều lắm, bây giờ chỉ có cách là mua mấy cái thùng phi đó. Dạ vâng. Trữ thôi. Giờ xăng nó rẻ quá, nhưng mà nó còn rẻ nữa bà con ơi. Cái nhiều cái lý do lắm. Nhất là chúng ta biết là bước qua cuối tháng này là cái tháng mà người ta không có ai đi chơi nữa. Các em đã trở lại trường học rồi, cha mẹ cũng không có thời giờ để mà đi đây đi đó, mà tiền bạc thì cũng đã xài hết rồi, không có ai đi chơi được nữa. Cho nên là không có ai xài xăng, thì xăng bây giờ nó lại phải giảm xuống nữa, nhất là cái mùa thu này. Nói về xăng dầu nó cũng có liên quan về cái vấn đề nhà cửa. Như quý vị cũng biết là tiểu bang Texas trong cái tháng vừa rồi, nhất là miền Bắc, giá của nhà cửa nó tăng tới 14% lận. Đây là một trong những cái tháng thứ nhì liên tục mà giá nhà nó tăng tới hai con số như vậy, nhất là cái giá nhà cũ đó so với lại cái năm vừa rồi. Mà những cái nhà mà bán được giá nhất phải nói là những cái nhà trên 300 ngàn. Không biết là người ta bây giờ lại có nhiều tiền của để mà có thể mua những cái căn nhà lớn tiền, không có giống như là những cái thời gian trước. Ngay cả những cái nhà condo hay là townhome nó cũng ở cái mức rất là nhanh. Nhà bán ra đó là thường thường để bạn là có người mua. Nhưng mà nhà condo hay là townhome thì nó cũng tăng lên tới 23%. Bây giờ giá nhà trung bình của miền Bắc Texas nó cũng tăng từ 9 cho tới 14%. Nếu mà chúng ta tính là giá trung bình bây giờ, một cái căn nhà cũ ở miền Bắc Texas cũng là vào khoảng 212 đồng cho một căn. Condo thì cũng phải mua tới 188 ngàn một căn, đó là cái trung bình của mỗi một cái condo trong cái khu vực miền Bắc Texas hay là tiểu bang Texas chúng ta nói chung như vậy đó quý anh ạ.
Đối với những người có tiền mua những căn nhà 300 ngàn thì lúc nào họ cũng có tiền, và thì họ mới dám mua những căn nhà thuộc loại mắc tiền lên như vậy, và dĩ nhiên họ cũng được sự chấp thuận của nhà bán một cách dễ dàng. Nhưng mà những người lợi tức thấp hơn mua những căn nhà rẻ hơn chẳng hạn dưới 200 ngàn thì bây giờ cũng còn đang trong tình trạng rất là khó khăn, bởi vì nhà bán cũng rất là khắt khe trong cái việc cho những người lợi tức thấp vay vào. Do đó tuy rằng thị trường nhà cửa vẫn tiếp tục gia tăng chứ không phải là giảm, nhưng mà số lượng người mua được nhà mà những cái loại nhà trung bình dưới 200 hoặc là trên 200 một chút thì cũng rất là ít so với những nhà giá 300 trở lên. Đó là những tin tức của địa ốc địa phương đã cho biết như vậy. Cảm ơn Quang Hưng, Khôi Nguyên về những bản tin vừa qua trong phần Nhật báo truyền thanh vào sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và Khôi Nguyên và Quang Hưng. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào sáng ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.